Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, cũng có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cái lời đầu tiên tôi muốn nói rằng là những ai mà có thời gian ngày hẹn để đi tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ đó, có lẽ đến ngày hôm nay thì quý vị đã nhận được tất cả những cuộc gọi từ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để nói cho quý vị biết rằng là có những buổi tuyên thệ sẽ không xảy ra. Và nếu quý vị không chắc thì quý vị có thể đến văn phòng di trú và hỏi họ hay là gọi cho họ. Tôi không biết là gọi vào cái số 800 đó thì quý vị phải chờ. Nhưng mà tin tức đã được đưa ra là chúng ta sẽ không có được cái sự tụ tập với một cái số người quá nhiều trong những cái thời gian sắp tới cho những cái công việc, những cái buổi họp để tránh đi những cái sự lan tràn về cái dịch corona nhé. Cho nên nếu quý vị có hẹn rồi để đi tuyên thệ cả một quốc gia Hoa Kỳ thì quý vị để ý cái số điện thoại của mình sẽ có Bộ Di trú hiện gọi cho mình nhé, để mà mình không phải đến đó thì mình sẽ không được tuyên thệ. Và những ngày sắp tới chúng ta nên để ý thêm một tí nữa về những cái việc giao dịch, những cái sự di chuyển để tránh đi những căn bệnh có thể sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta khó khăn hơn. Tôi cầu xin ơn trên, chỉ biết cầu xin thôi quý vị ạ. Tại vì là tôi nghĩ rằng là với những cái sự gọi là thông suốt, những cái công việc, những người đứng ở những cái vị trí họ có thể hay không có thể làm những việc gì đó để ngăn chặn cái căn bệnh này nó phát sinh tồi tệ hơn, nó làm cho cuộc sống của chúng ta khó khăn hơn. Tôi nghĩ họ đã làm tất cả những gì có thể làm được, và có lẽ họ vẫn còn tiếp tục làm những cái việc đó Nhưng mà tất cả những cái tin tức quý vị nhận được nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta bất an và không được ổn định, cho nên tôi nghĩ cầu nguyện là một phương cách để giúp cho chúng ta lấy lại được cái sự bình an, và mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng sắp đến được nhiều sự an bình trong cuộc sống. Đây là những cái lúc mà chúng ta phải nghĩ lại cái sự thương yêu chúng ta dành cho người thân, gia đình của chúng ta, cái sự gắn bó lại cho những cái sự chia xa trong những sự liên hệ giữa gia đình, vì chúng ta không biết rằng là rồi chuyện gì sẽ xảy ra trên thế giới này, nhưng chúng ta biết những cái tin tức đưa ra làm cho chúng ta rất là sợ hãi. Thậm chí nếu mà những ai mà thường lái xe trên đường, quý vị sẽ thấy con đường nó trống vắng hơn một chút, trống vắng hơn bình thường, và nó làm cho chúng ta được cái sự cảm nhận rằng là có một cái gì đó nó không ổn. Nhưng tôi vẫn có cái sự cảm nhận rằng là mọi việc rồi sẽ được thông suốt qua, và tất cả mọi người sẽ được sống lại cuộc sống không lo lắng sợ hãi như hiện tại, và mong rằng là tất cả mọi người đều có những sự bình an đó trong những ngày sắp đến. Thì nó hơi ngẫu nhiên là tôi muốn nói về vấn đề di chúc ngày hôm nay. Di chúc đó là một cái hợp đồng. Như quý vị làm một cái hợp đồng thì quý vị phải có được cái sự thông minh và cái sự hiểu biết là quý vị đang bước vào một cái hợp đồng như thế nào. Những cái phức tạp trong những cái hợp đồng nó làm cho chúng ta không biết thế nào để mà giải quyết. Nhưng mà khi chúng ta tham khảo với luật sư, rồi chúng ta trình bày cái hồ sơ của mình, thì có những cái phương cách có thể được thẩm vấn, có thể được tư vấn để mà có thể được nói và xuất ra một cái đề nghị là chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể giải quyết được cái việc gì đó chúng ta đang có những cái khúc mắc. Quý vị viết một cái hợp đồng, quý vị muốn một người giúp cho mình làm một cái việc gì đó liên quan đến cái hợp đồng, thì cái người làm cái việc đó họ phải có được cái sự bảo vệ. Vì họ làm việc giúp cho mình và nó liên quan đến tài chính, nó liên quan đến công việc. Vì vậy khi chúng ta nói đến làm một cái hợp đồng, cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người đó nó phải được rõ ràng. Chứ còn nó cứ ở trong cái đầu của mình á, mà nó không được viết ra đó, thì nó sẽ có vấn đề về sau này. Nhưng khi chúng ta làm một cái di chúc, cái sự đòi hỏi cho cái sự tỉnh táo, cái sự hiểu biết đó nó rất là thấp. Tại sao tôi nói rất là thấp? Là tại vì khi cái người làm cái di chúc họ biết rằng là ai là cái người thân của họ, họ biết rằng là tài sản của họ là cái gì, thì họ có thể làm một cái di chúc. Nhưng có rất là nhiều những cái hồ sơ đem trên tòa chống trả lại những cái sự chỉ định của cái người làm cái di chúc đó, để lại tài sản cho cái người nào đó mà họ quyết định đó là những người sẽ lãnh những cái tài sản của họ. Điều khoản tài sản số 6100.5 nói rằng là một người có đủ khả năng, hay có thể nói ngược lại là một người không đủ trí khôn để làm một cái di chúc. Nếu cái người này không có đủ khả năng để làm một cái di chúc vào cái thời gian họ làm cái việc này, thì cái việc người chống trả cái di chúc đó phải chứng minh hai điều. Cái điều thứ nhất là cái người này không đủ trí khôn và khả năng để làm, là vì họ không hiểu họ đang làm cái gì. Họ không hiểu hay là họ không biết rằng là tài sản của họ có là những cái gì. Hay là họ không hiểu hay là họ không nhớ là người thân của họ là những ai. Người phối ngẫu, cha mẹ và những người có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cái di chúc mà họ để lại. Cái thứ hai là người này đã hoặc là đang bị những cái bệnh tình về rối loạn thần kinh. Những cái bệnh tình này nó có những cái dấu hiệu, và những cái dấu hiệu đó cho thấy người này không bình thường, hơi điên, hoặc là không có nhận ra họ đang ở đâu. Và nếu đó là những cái bằng chứng, và chúng ta, những người nếu phản đối cái di chúc đó có thể chứng minh được, thì chúng ta có thể sẽ vượt qua được cái sự yêu cầu tòa không chấp nhận cái di chúc đó là một cái văn bản có hiệu lực. Vì cái người này, nếu cái sự rối loạn thần kinh đó của họ mà họ chỉ định cái việc gì đó, mà nếu họ bình thường thì họ không làm như vậy. Và như thế chúng ta có rất là nhiều những cái hồ sơ để chúng ta có thể nói rằng là cái người này có tỉnh táo, có đủ trí khôn khi họ làm cái di chúc đó hay không. Rồi quý vị sẽ thấy ngay cả cái người này trước đó là một người không bình thường, nhưng ngay cái lúc họ làm cái việc di chúc đó, họ là một người bình thường, cái đầu óc của họ tỉnh táo thì ok. Có những người bị những căn bệnh trí khôn, dementia ha, tức là cái thần kinh của họ không có được bình thường, có lúc họ tỉnh, có lúc họ mê, có lúc họ không biết ra, nhưng mà đến cái lúc mà họ làm cái di chúc đó, họ biết rằng là họ có người phối ngẫu tên gì, họ có con tên gì, họ có cháu tên gì, và họ biết tài sản của họ là gì, thì không có lý do gì cái di chúc đó không được chấp thuận bởi tòa, để tòa cứu xét và cho những cái tài sản của người đã mất đó được phát ra cho những người đã được đứng thừa hưởng cái gia tài đó. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, những câu hỏi liên quan đến tài sản, di trúc, living trust, những câu hỏi về luật gia đình, về luật thương mại, hợp đồng, những câu hỏi về vấn đề tai nạn, xe cộ, quý vị có thể gọi tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi cho 408-947-7717, 408-947-7717. Cái bà này bà ấy làm một cái di chúc, rồi trong thời gian bà ấy đi du lịch ở một quốc gia khác, bà ấy đã ra đi. Cái người đứng trước pháp luật được lãnh cái tài sản của bà ấy là bố mẹ của bà ấy. Nhưng mà bà đã làm cái di chúc trước khi bà đi, cho nên cái người đứng thừa kế bà làm cái việc này thế chấp cho bà đó là người executor. Cái người này đưa cái di chúc vào tòa, yêu cầu tòa cho họ được giải quyết cái di chúc này của cái người đã mất. Không ai phản đối, không ai đứng ra phản đối cả. Vào năm 1959 thì bà này bà để lại một cái tài sản là 100.000 đô la. Có lẽ nó cũng hơi nhiều lúc đó. Và trong cái di chúc đó bà để tiền lại cho bạn bè của bà, tài sản riêng tư của bà, vòng vàng, nữ trang, xe lại kia cho bạn bè của bà ấy. Và cũng cho người anh em họ của bà một số tiền. Phần còn lại thì cho cái người được đứng ra làm cái việc này cho bà ấy, tức là người executor của bà ấy. Nhưng mà rồi thưa quý vị, ông bà bố mẹ của cái người này đã đột đơn vào tòa xin phản đối. Phản đối là vì họ nói con của họ đó không có bình thường. Đã có những lúc con của họ tự tử, có những lúc con của họ nó đi bác sĩ thần kinh, có những lúc con của họ bị thế này, bị thế kia. Nhưng mà những cái bằng chứng đó nó có cho thấy rằng là cái người này đã không đủ trí khôn khi mà làm cái di chúc này hay không? Nếu không chứng minh được cái việc đó thì chánh án sẽ không phản đối cái di chúc này là một cái di chúc có hiệu lực. Một người khác, một cái hồ sơ khác nói rằng là khi cái ông này, ông ấy mất đi á, thì ông để lại một cái số tiền cho những người mà không phải là gia đình của ông ta. Họ đưa những bằng chứng là ông này luôn luôn là một người bợm rượu, say không bao giờ tỉnh. Nhưng mà rồi cái người mà phải chống trả cái sự gọi là nói về cái ông này như thế này phải đưa những người nhân chứng ra. Và những người nhân chứng này nói lúc ông này á hả, ông ấy ký cái giấy di chúc, tôi thấy ông ấy tỉnh lắm. Ông biết chuyện gì đang xảy ra. Không còn có thắc mắc gì khác để mà nói rằng là ông này ông có bình thường hay không. Và chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta nói những cái vấn đề này thì chúng ta phải biết rằng là tất cả mọi người đều nói ngược lại với người kia. Tôi nói ông ấy đánh tôi. Bà nói là ông đánh tôi. Ông nói tôi chưa bao giờ đánh bà ấy. Bà nói ông ấy gọi cho tôi. Ông ấy nói số điện thoại này á, bà là người gọi tôi chứ tôi không gọi bà ấy. Phải như vậy thì chúng ta mới đưa hồ sơ lên tòa để tranh chấp nhau, đúng không? Và khi đưa lên tòa thì ai cũng nói phải cho mình hết. Cái việc mà nó có thể xảy ra để biết rằng là người nào nói phải hay nói đúng thì việc đầu tiên là chúng ta phải chứng minh bằng những cái dữ kiện, bằng giấy tờ, bằng những lời khai, bằng những người nhân chứng, bằng những người chuyên môn, rồi cuối cùng chánh án sẽ quyết định người nào đã đưa ra những lời nói đúng. Và vì vậy, tôi biết luật pháp là nói như thế này, với những cái điều luật đã được đưa ra. Nhưng cái sự thật, nó lúc nào nó cũng sẽ được xảy ra. Cho nên chúng ta phải xem lại với những gì chúng ta quyết định là trình bày trên tòa cho những bằng chứng mà chúng ta đưa ra. Cái ông này, ông ấy có được cái gì chúc, nhưng mà cái người bạn của ông ta lên tòa thưa rằng là từ khi tôi biết ông ấy như là một đứa con nít ấy. Ông ấy quên tất cả mọi thứ. Ngay cả ông không biết vợ của ông là ai. Ông ấy rối trí, ông ấy không biết rằng là cái cuộc sống này nó như thế nào. Ông nghĩ rằng là ma đang ở trong nhà ông ấy. Ông nghĩ rằng là ông là người đứng đầu một công ty về dầu hỏa. Những cái việc này đó, thưa quý vị, nó sẽ cho chánh án biết là ông này ông ấy không bình thường. Khi mà ông ấy làm cái gì chúc, nhưng mà nếu trong một cái giây phút nào đó, 15, 20 phút, nửa tiếng đồng hồ, khi ông ấy quyết định ông làm cái gì chúc này, và khi người nào đó chứng nhận rằng là đầu óc của ông ta lúc đó rất là tỉnh táo, ông ta biết cái này, ông ta biết cái kia, những gì đó đòi hỏi bởi cái điều luật tôi đọc hồi đầu giờ đó, thì chúng ta có thể vượt qua cái sự chống trả là cái di chúc này nó không có hiệu lực hay không. Đây là cái câu hỏi mà chúng ta phải để cho chánh án ngồi nghe cái câu trả lời và quyết định. Bà này bà ấy 89 tuổi rồi, lớn tuổi lắm rồi. Bà đi vào nhà thương với những căn bệnh gọi là mãn tính trầm trọng, và bà ấy đã bị những căn bệnh cuối đời rồi. Bà mới làm một cái tờ giấy thay đổi cái quyết định của bà trong cái di chúc bà đã làm 10 năm trước. Hai người bác sĩ ra tuyên thệ, thề nói sự thật là bà ta có những lúc tỉnh táo. Và những người nhân chứng nói rằng là cái bà này khi bà làm cái giấy thay đổi cái lời chỉ định trong cái di chúc của bà ấy không có những cái vấn đề gì trong cái sự thông suốt và hiểu biết là việc gì bà đang làm. Để tuy nhiên, ở cái phía bên kia họ sẽ đưa những người nhân chứng ra nói rằng là bà ấy thường là bất tỉnh, bà thường là bị rối loạn thần kinh. Tất cả những cái việc này nó sẽ liên quan đến cái quyết định của chánh án cho hay không cho phép cái di chúc đó được đưa vào tòa để mà giải quyết những vấn đề về tài sản của bà ấy. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, thưa quý vị, chúng ta phải tham khảo cái luật sư. Chúng ta có thể nói như thế này, như thế kia, và chúng ta có thể nghĩ rằng là cái việc này nó có thể được giải quyết như vậy. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái việc mà những cái vấn đề liên quan đến pháp luật của chúng ta có thể được giải quyết như thế nào thì nó phải dựa vào những cái điều luật, những cái bằng chứng và những cái sự kinh nghiệm của người luật sư khi làm việc ở trên tòa để giúp cho quý vị có thể giải quyết được những vấn đề liên quan đến pháp luật. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề chúng tôi làm việc ở văn phòng Empire Law Offices, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay và xin kính chúc cho quý vị một ngày an bình và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di chúc luật sư Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hay là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Ta còn có nhau, biết đâu mai sau đẹp xấu. Dòng đời vui buồn trôi mau, thoáng đây đã bạc mái đầu. Tình nào đã hằn vết đau, cửa sâu con tim nhỏ máu. Người tình xưa giờ nơi đâu, bóng kim thăm thầm biển sâu. Người đi, người đi, để lại ta cuồng si. Giờ đây sự sống phá tan hoang ngoài vòng, mùa đông gần tới còn gì nữa trong mong. Đoạn đường xưa người tiến ta mãi tôi in sâu vào nhớ, nửa đời vẫn còn ngu ngơ, tóc khô phiêu dạt bên bờ. Còn một nhịp cầu bước qua đáy sông sao thăm thẳm qua, biển đời dẫu còn phong ba vẫn ta vẫn chỉ mình ta. ta còn có nhau, biết đâu mai sau đẹp xấu, dòng đời vui buồn trôi mau, thoáng đây đã bạc mái đầu, tình nào đã hằn vết đau, cửa sau con tim nhỏ máu, người tình xưa giờ nơi đâu, bóng kim thăm thầm biển sâu. Người đi, để lại ta cuồng si. Người đi, chết trong ta một khi. Giờ đây sự sống phá tan hoang hoài vọng. Mùa đông gần tới, còn gì nữa trong lòng? Đoạn đường xưa người tiễn ta, mãi tôi in sâu vào nhớ. Nửa đời vẫn còn ngu ngơ, tóc khô phiêu dạt bên bờ. Còn một nhịp cầu bước qua, đáy sông sao thăm thẳm quá. Biển đời dâu còn phong ba, vẫn ta vẫn chỉ mình ta. Đoạn đường xưa người tiễn ta, mãi tôi in sâu vào nhớ. Nửa đời vẫn còn ngu ngơ, tóc khô phiêu dạt bên bờ. Còn một nhịp cầu bước qua, đáy sông sao thăm thẳm quá. Biển đời dâu còn phong ba, vẫn ta vẫn chỉ mình ta.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.